Ngày có đó khi con tưởng mình đang cô đơn, Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua giờ phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Trong chương trình phụ nữ thời gian qua, chúng ta học về những người nữ đặc biệt trong Kinh Thánh. Chúng tôi mong rằng loạt bài này không những giúp chúng ta biết về những người nữ được Kinh Thánh ghi tên, nhưng cũng tìm thấy những điều Chúa nhắc nhở, dạy dỗ chúng ta qua đời sống của những người nữ đó. Hôm nay chúng ta học bài thứ tư về bà Rachel, một phụ nữ trong thời Cựu Ước. Bà Rachel được nhắc đến nhiều lần trong sách Sáng Thế Ký. Qua các bài học trước, chúng ta đã biết về gia đình của Rachel, hoàn cảnh nào đã đưa đến cuộc hôn nhân giữa Rachel với Jacob và sự dẫn dắt kỳ diệu của Chúa đối với Jacob. Hôm nay, bài học chúng ta bắt đầu với câu hỏi thứ 9. Câu hỏi thứ 9, theo Sáng Thế Ký chương 29, từ câu 15 đến 20, tại sao Jacob bằng lòng làm việc không công cho Laban 7 năm? Kinh Thánh ghi như vậy. Đoạn Laban nói cùng Jacob rằng, vì cớ cháu là bà con của cậu, cháu giúp công không cho cậu thôi sao? Tiền công bao nhiêu hãy nói cho cậu biết. Vả, Laban có hai con gái, con lớn tên là Lea, con nhỏ tên là Rachel. Mắt Lea yếu, còn Rachel hình dung đẹp đẽ, vẻ mặt tốt tươi. Jacob yêu Rachel nên nói rằng, vì nàng Rachel, con út cậu, tôi sẽ giúp việc trong 7 năm. Laban trả lời rằng, thà cậu gả nó cho cháu hơn là gả cho một người khác, hãy ở với cậu. Vậy, Jacob vì Rachel phải giúp việc trong 7 năm, nhưng bởi yêu nàng nên coi 7 năm bằng chừng đôi ba bữa. Trích sách Sáng Thế Ký chương 29 câu 15 đến 20. Khi vừa gặp Rachel, có lẽ Jacob có cảm tình ngay, nên khi đến nhà cậu, Jacob nói ngay cho cậu biết là anh yêu cô con gái nhỏ của cậu và muốn cưới nàng làm vợ. Và vì vậy, Jacob bằng lòng giúp việc cho Laban trong 7 năm. Đây là thời gian Jacob đồng ý giúp việc cho cậu Laban mà không nhận tiền công. Và Kinh Thánh ghi rằng Jacob làm việc trong suốt 7 năm mà thấy chỉ như vài ba bữa. Đây là sức mạnh của tình yêu. Vì yêu con gái của cậu, Jacob bằng lòng hy sinh 7 năm dài của cuộc đời mình để giúp gia đình cậu. Không những thế, vì nhắm vào mục tiêu là sau 7 năm sẽ được cưới người mình yêu, nên Jacob đã không ngại khó khăn, gian khổ, cũng không thấy 7 năm là quá lâu. Có lẽ một số chúng ta còn nhớ, nhiều năm trước đó, khi đi tìm vợ cho Isaac là cha của Jacob, người quản gia của Abraham đã phải đem theo vàng, bạc, nữ trang, để khi tìm được người con gái xứng đáng về làm vợ Isaac, ông sẽ có sẵn vàng, bạc để làm sinh lễ. Sách Sáng Thế Ký ghi lại chi tiết này như sau. Khi lạc đà vừa thôi uống, người đầy tớ bèn lấy một khoanh vàng nặng nửa siếc lơ và đôi xuyến nặng được 10 siếc lơ mà nói rằng, nàng là con ai, xin nói cho tôi biết. Tính theo giá trị ngày nay, khoanh vàng nửa siếc lơ khoảng 1.5 chỉ, còn đôi xuyến khoảng 3 lượng. Và Kinh Thánh ghi, nàng Rebecca có một người anh tên là Laban. Laban chạy đến người đầy tớ đó ở gần bên giếng. Vừa thấy khoanh vàng và đôi xuyến nơi tay em gái mình và nghe chuyện Rebecca thuật lại, Laban mời người quản gia của Abraham về nhà mình. Theo Sáng Thế Ký chương 24, câu 22, 30 và 31. Sau đó, cha và anh đồng ý cho Rebecca từ giã gia đình đi về làm vợ Isaac. Người đầy tớ của Abraham vừa nghe lời hai người nói, liền sắp mình xuống đất trước mặt Đức Giê-hô-va. Người lấy đồ trang sức bằng bạc, vàng và áo sống trao cho Rebecca, rồi cũng lấy các vật quý dâng cho anh và mẹ nàng. Trích Sáng Thế Ký chương 24 câu 50 đến 53. Đó là sính lễ của người đi cưới vợ. Bây giờ Gia-cốp cũng đi tìm vợ và muốn cưới vợ, nhưng nhận biết mình là người tứ cố vô thân, không có gia tài điền sản hay bạc vàng châu báu để làm sính lễ cho gia đình cô dâu, nên Gia-cốp phải cung hiến sức lực và 7 năm của tuổi thanh niên để làm sính lễ. Và vì yêu Ra-chên, Gia-cốp không thấy đó là điều quá khó hay quá lớn. Câu hỏi thứ 10 trong bài học hôm nay như sau. Mưu tính của La-ban đã ảnh hưởng thế nào trên hôn nhân của Ra-chên và Gia-cốp? Như chúng ta đã học trong bài trước đây, sau khi Gia-cốp làm việc đủ 7 năm, ông La-ban tổ chức một bữa tiệc cưới và mời mọi người chung quanh đến dự. Nhưng trong đêm tân hôn, ông không đưa Ra-chên mà đưa chị của Ra-chên vào với Gia-cốp. Mục đích của ông là để Lê-a, đứa con gái không mấy xinh đẹp, cũng có chồng, chứ không phải sống độc thân suốt đời. Sáng hôm sau, Gia-cốp mới biết mình bị lừa. Mưu tính thiếu ngay thẳng này của La-ban đã khiến Ra-chên, con gái nhỏ của ông, phải chấp nhận một hôn nhân tay ba. Dù Kinh Thánh ghi rằng Gia-cốp thương yêu Ra-chên hơn Lê-a, hạnh phúc của Ra-chên không trọn vẹn vì nàng phải san sẻ tình yêu của chồng với chị. La-ban là người cha ích kỷ và nhiều mưu mô. Ông không ngại lừa dối Gia-cốp là cháu gọi ông bằng cậu, con của người em gái, trong lúc cháu không có nơi nương tựa. La-ban không nghĩ đến hạnh phúc của con gái mình. Ông cũng không ngại làm điều gian dối, miễn sao mưu tính của ông được thành. Thưa quý vị, hằng ngày chung quanh chúng ta cũng không thiếu những người không ngay thẳng. Vì muốn được lợi cho mình mà nhẫn tâm lừa gạt và gây tổn hại cho người khác. Có lẽ chính chúng ta lắm khi cũng bị cám dỗ, làm hay nói những điều không thật để được lợi cho mình hay gia đình mình. Có người chủ trương rằng biết tính toán như thế là khôn khéo, là lanh lợi, chứ không phải là tội. Nhất là nếu không ai biết thì không sao. Nhưng đó là suy nghĩ sai lầm của con người tội lỗi. Đức Chúa Trời là đấng công bình, Ngài nhìn thấy trong nơi kín nhiệm nhất, và mỗi người sẽ nhận lãnh hậu quả của việc mình làm. Cầu xin Chúa giúp chúng ta nhìn thấy nguy hiểm của những việc làm thiếu ngay thật, để dù có bị thiệt thòi, chúng ta cũng không bị cám dỗ để làm những điều thiếu ngay thẳng như La-ban. Câu hỏi thứ 11. Theo quý vị nghĩ, tại sao Ra-chên và Lê-a thuận theo mưu tính của cha? Một số người thắc mắc tại sao Lê-a và Ra-chên không có phản ứng gì trước mưu tính không ngay thẳng của cha mình. Tại sao Lê-a đồng ý giả làm Ra-chên trong đêm tân hôn? Và tại sao Ra-chên không phản đối khi cha đưa chị mình vào với Gia-cốp? Lời giải thích hợp lý nhất là có lẽ trong lễ cưới và giữa bữa tiệc cưới, cô dâu là Ra-chên, mọi người đều nhìn thấy. Nhưng khi tiệc cưới đã tàn, khách đã ra về, đến giờ hợp hôn, ông La-ban lấy quyền làm cha, buộc Lê-a và Ra-chên phải làm theo chương trình mà ông đã mưu tính, và hai cô con gái không thể làm gì khác hơn là vâng lời cha. Cũng có thể sau 7 năm Gia-cốp làm việc trong gia đình, Lê-a cũng yêu mến Gia-cốp nên dễ dàng thuận theo mưu tính của cha. Riêng Gia-cốp lúc đó có lẽ uống quá nhiều rượu trong tiệc cưới nên say và không biết rõ chuyện gì xảy ra chung quanh mình. Tuy nhiên, qua sự việc này, chúng ta thấy đức công chính của Chúa được bày tỏ, cũng như định luật gieo gì gặt nấy. Mấy năm trước đó, Gia-cốp giả làm Ê-sau để cướp phước lành cha dành cho anh mình. Và bây giờ, một sự lừa gạt tương tự xảy ra cho Gia-cốp. Đó là Lê-a giả làm Ra-chên để cướp đi niềm vui và hạnh phúc của Gia-cốp. Câu hỏi thứ 12. Mưu tính của La-ban đã ảnh hưởng thế nào đến gia đình của Gia-cốp và Ra-chên? Mưu tính thiếu ngay thật của La-ban đã ảnh hưởng tai hại trên gia đình của Gia-cốp và Ra-chên. Trước hết, điều này khiến vợ chồng Gia-cốp thiếu sự hiệp một vì đi ra ngoài tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Hôn nhân là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ như điều Chúa định từ buổi sáng thế. Nhưng bây giờ Gia-cốp là người có hai vợ. Niềm vui và hạnh phúc của Ra-chên không trọn vẹn vì nàng phải san sẻ tình yêu và lòng quan tâm của chồng với một người đàn bà khác. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi về mối quan hệ giữa Lê-a với Ra-chên, chúng ta thấy đời sống gia đình của Gia-cốp thiếu bình an, yên vui vì hai người vợ ganh tị nhau, ghen tương tranh giành với nhau. Một bài học khác chúng ta ghi nhận qua câu chuyện này là việc cha mẹ ép buộc con cái trong vấn đề hôn nhân. Cha mẹ Á Đông chúng ta thường có nhiều quyền trên con cái. Cha mẹ bảo gì con cũng phải vâng theo. Bảo con học ngành nghề gì, chọn ai làm vợ làm chồng, con cái đều phải vâng theo. Thưa quý vị, hướng dẫn con trong điều phải, theo nguyên tắc Kinh Thánh dạy, là điều tốt, là trách nhiệm hàng đầu của các bậc cha mẹ. Nhưng ép buộc con làm theo ý cha mẹ một cách độc đoán và vô lý, theo suy nghĩ ích kỷ của cha mẹ, là điều tai hại, sẽ đem lại buồn nản và thiệt hại cho đời sống con. Đây không phải là cách hướng dẫn con theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh. Tiêu chuẩn của Kinh Thánh là hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo, dầu khi nó trở về già cũng không hề lìa khỏi đó. Theo sách Châm Ngôn, chương 22, câu 6. Theo nguyên tắc này, trách nhiệm của cha mẹ là hướng dẫn con trong con đường mà các em phải theo. Đó là con đường Chúa định cho cuộc đời các con của chúng ta. Tùy theo chương trình và ý định của Chúa và tùy theo khả năng, ân tứ Chúa ban cho các em. Vì lý do đó, cha mẹ không nên bắt buộc con cái chọn ngành nghề mà cha mẹ muốn. Nhiều cha mẹ ép con làm theo ý mình để đạt được những điều mình mong ước trước kia mà không đạt được trong cuộc đời. Cũng có những người muốn điều tốt cho con, nhưng là tốt theo cái nhìn ích kỷ của mình, chứ không theo tiêu chuẩn của Kinh Thánh, hoặc theo năng khiếu Chúa ban cho con. Đây là điều chúng ta cần cẩn thận để không vấp phải. Trong vấn đề hôn nhân của con cái, cha mẹ cần hướng dẫn, góp ý với con, chứ không nên dùng quyền làm cha mẹ để buộc con lập gia đình với người mà cha mẹ muốn và trong thời điểm cha mẹ chọn. Nhất là cha mẹ không nên chọn người bạn đời cho con theo ý của cha mẹ, buộc con lập gia đình với người mà các em không thương. Trong trường hợp con cái vượt ra ngoài tiêu chuẩn của Kinh Thánh, chẳng hạn như muốn lập gia đình với người khác niềm tin, hoặc muốn sống chung với bạn trai, bạn gái, mà không chính thức bước vào hôn nhân, không có lễ cưới đàng hoàng. Trong trường hợp này, cha mẹ cần khuyên dạy để con tránh con đường sai lầm đó. Tuy nhiên, để có thể thật sự hướng dẫn con trong tiêu chuẩn của Chúa, cha mẹ phải sống với nhau trong hôn nhân cơ đốc một cách tốt đẹp, theo nguyên tắc lời Chúa dạy, để làm gương cho con. Thưa quý thính giả, chương trình Giờ Phụ Nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Trong Giờ Phụ Nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những khía cạnh khác trong đời sống của bà Ra-chên. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Phụ Nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.